Năm La Mã, Quan Thế Âm Bồ Tát hiển thánh. Trích ở Tống Cao Tăng Truyện và Phật Tổ Thống Kỷ. Đời Đường thời vua Trung Tôn, ngài Thích Huệ Nhật thấy pháp sư Nghĩa Tịnh sang Tây Vực cầu pháp lầm mộ lắm. Ngài bèn ngồi thuyền vượt biển, 3 năm sau mới đến Thiên Trúc, Ấn Độ, rồi lần lượt đi lễ ở các nơi di tích của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và thỉnh kinh chữ vạn. Ngài Huệ Nhật từ lúc ở xứ nhà đến khi sang Thiên Trúc mục kích nhiều cảnh đau khổ của loài người, mà chính ngài cũng tự trải lắm sự gian lao. Vì thế ngài mới suy nghĩ: nước nào, cõi nào chỉ thuần vui mà không khổ? Pháp nào, hạnh nào đặng mau thấy Phật? Rồi ngài đem vấn đề ấy thỉnh hỏi gần khắp các bậc danh đức ở Thiên Trúc. Các bậc danh đức đồng chỉ cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới và đồng khuyên nên tu pháp môn tịnh độ. Ngài Huệ Nhật liền kính dâng lời các danh đức khuyên dạy mà chuyên niệm Phật. Sau đó ít lâu, ngài đi đến nước Kiền Đà La ở Bắc Ấn. Phía đông bắc thành vua có dãy núi lớn, trên núi có tượng Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Hễ ai chí thành cầu nguyện thời thường được thấy Bồ Tát hiện thân. Ngài bèn lên núi kính lại 7 ngày đêm rồi tuyệt thực thệ: nếu không được thấy Bồ Tát thời thà chết tại chỗ ấy. Đến đêm thứ 7, trên hư không Đức Quan Thế Âm Bồ Tát hiện thân vàng tử kim, cao hơn 1 trượng, ngự trên tòa sang báo quang minh sáng chói. Bồ Tát thòng tay xuống xoa đầu ngài Huệ Nhật mà bảo rằng: ông muốn truyền pháp để độ mình độ người, thời nên chuyên niệm Tây Phương Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật và phát nguyện giảng sanh. Lúc về Cực Lạc thấy Phật và ta thời được lợi ích lớn. Ông nên biết rằng tịnh độ pháp môn hơn tất cả hạnh khác. Bồ Tát phán dạy xong liền ẩn. Ngài Huệ Nhật vì tuyệt thực đã 7 ngày nên đêm đó khí lực đã mòn, nhưng sau khi được Bồ Tát xoa đầu và nghe lời dạy bảo, thân thể ngài bỗng trở nên cường tráng, tinh thần minh mẫn. Sau rồi ngài chở kinh tượng đã thỉnh được đem về bổn quốc. Bận về này ngài đi đường núi, tính ra từ ngày đi đến khi về đến nước mất hết 18 năm, đi được hơn 70 nước. Năm Khai Nguyên thứ 7, về đến Trường An, ngài vào triều dâng tượng Phật và kinh chữ vạn. Từ đó ngài chuyên cần tu tịnh nghiệp, truyền hóa hưng thạnh một thời. Triều đình phụng hiệu là Từ Mẫn Tam Tạng Pháp Sư. Nhờ ngài dẫn đạo, người niệm Phật được chứng tam muội và được giảng sanh rất đông. Ngài có biên tập bộ giảng sanh tịnh độ khác truyền trong đời. Năm Triều Hữu thứ 7, giờ ngài viên tịch, đại chúng đồng thấy hoa sen báo sáng rỡ như mặt trời hiện ra trước chỗ ngài ngồi. 6 La Mã, Mã Minh Đại Sĩ, trích ở bộ Truyền Đăng Lục và Đại Thừa Khởi Tính Luận. Đại sĩ người nước Tan Kỳ Đa thuộc Đông Thiên Trúc, có bầy ngựa nghe tiếng đại sĩ thuyết pháp là buồn cảm hí kêu, nên người thời ấy gọi đại sĩ là Mã Minh Tôn Giả. Về dòng tổ chánh truyền, bắt đầu từ ngài Mahakajip là tổ thứ nhất, ngài Ananda là tổ thứ hai, thời đại sĩ là tổ thứ 12, đắc pháp nơi tổ thứ 11, ngài Phú Na Dạ Xà Tôn Giả. Đại sĩ từng trứ tác bộ Đại Thừa Khởi Tính Luận, y cứ nơi chúng sanh tâm mà hiển thị đại thừa nghĩa, tất cả pháp nhiễm ô sanh tử của ngài và tất cả pháp thanh tịnh giải thoát của thánh đều duy tâm, tùy duyên tịnh hay nhiễm mà tạo thành. Mê tâm thời khởi vô minh, phân biệt chấp kiến, rồi gây nghiệp mà chuốc lấy quả sanh tử khổ lụy. Ngộ tâm thời dứt nghiệp phá chấp kiến, hết vô minh mà chứng đặng quả giải thoát an vui. Chứng ngộ tự tâm tính thật, đó là tâm tánh của mình, vĩnh viễn không mê mờ quên lãng tự tâm bổn tánh ấy, đây gọi là bậc tính tâm bất thối của đại thừa. Đưa người đến bậc đại thừa, tính tâm bất thối là mục đích chủ chính của bộ Đại Thừa Khởi Tính Luận. Đến bậc bất thối này, theo trong luận, phải là người đủ năng lực thiện căn quân tập, tham tính nhân quả, chưa ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, phát bồ đề tâm, đặng gặp chư Phật gần gũi cúng dường. Tu Bồ Tát hạnh, tu tập các hạnh như vậy đủ một vạn đại kiếp, tính tâm thành tựu chứng bậc bất thối. Nếu là người chưa đủ tất cả các điều kiện trên đây, thời là còn có thể bị thối chuyển nơi đạo vô thượng chưa được bảo đảm. Rốt sau, đại sĩ có lời khuyên người nên cầu sanh tịnh độ để được mau thành tựu tính tâm, chắc chắn trụ bậc bất thối. Đây là lời đại sĩ khuyên: chúng sanh vì ở ta bà thế giới này, tự sợ chẳng được thường gặp chư Phật để gần gũi cúng dường, e rằng tính tâm khó thành tựu được. Phải biết rằng Đức Thích Ca Như Lai của chúng ta có chỉ dạy một phương tiện siêu thắng để nhiếp hộ tính tâm, tức là Đức Bổn Sư dạy chuyên tâm niệm Phật. Do vì chuyên tâm niệm Phật nên tùy nguyện được sanh về tịnh độ, thường gần bên Phật, vĩnh ly ác đạo. Như trong kinh dạy, nếu người chuyên niệm Tây Phương Cực Lạc thế giới A-di-đà Phật, bao nhiêu thiện căn công đức của mình tu tập đều hồi hướng nguyện cầu về thế giới ấy, thời đặng giảng sanh. Khi được sanh về cực lạc tịnh độ rồi, vì thường được thấy Phật nên vĩnh viễn không còn bị thối chuyển. Vì nhân duyên như vậy nên Đức Bổn Sư ta nơi Pháp hội Kỳ Viên thuyết kinh A-di-đà, ba bốn phen cặn kẽ khuyên bảo mọi người nên đồng phát nguyện cầu sanh về cực lạc thế giới. Bổn Sư lại nói chúng sanh nào sinh về cực lạc thế giới đều là bậc bất thối chuyển. Cực lạc thế giới chúng sanh sanh giả, giai thị, a bệ bạc trí. Về sau, đại sĩ phó pháp cho tổ thứ 13 Ca Tỳ Ma La Tôn giả, rồi nhập chánh định Long Phấn Tấn Tam Muội, thân giọt bay lên hư không tròn sáng như mặt trời, giây lát trở về pháp tòa ngồi kiết già mà nhập diệt. Theo lời người xưa, đại sĩ là bậc pháp thân địa thượng Bồ Tát. Bảy La Mã Long Thọ Bồ Tát, trích ở những bộ Truyền Đăng Lục, Tỳ Bà Sa Luận, Đại Trí Độ Luận, Nhập Lăng Già Kinh. Bồ Tát là người Nam Ấn, từng ở núi tu tập thiền định. Trên núi ấy có một cội cổ thụ rất cao lớn, dưới tàn cây có 500 con rồng ở. Bồ Tát hiện thần lực thâu phục bầy rồng và thường ngày thuyết pháp giảng đạo cho. Vì thế người đời gọi Ngài là Long Thọ Tôn Giả. Ngài đắc pháp với tổ thứ 13 Đức Ca Tỳ Ma La Tôn Giả, rồi kế vị làm tổ thứ 14. Ngài có ý muốn rộng truyền kinh giáo. Bấy giờ Đại Long Bồ Tát rước Ngài vào Long Cung trong Đại Hải, mở kho thất bảo cho Ngài tự tiện đọc xem kinh tạng. Ngài chuyên tâm xem trong 90 ngày đêm, thông thuộc được rất nhiều. Sau 90 ngày, Đại Long Bồ Tát đưa Ngài về Thiên Trúc để hoằng truyền chánh pháp. Bộ kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, tức Phạn Văn, chính tự tay Ngài chép ra sau khi ở Long Cung về. Trong Hoa Nghiêm Đại Sớ nói, kinh Hoa Nghiêm Văn Phạn gồm có 40 vạn kệ, bộ Hán dịch 80 quyển chỉ là 10 vạn kệ, còn 30 vạn kệ chưa truyền. Ngài có trí tác bộ Tỳ Bà Sa Luận, trong luận đó có lời xưng tán Đức Phật A Di Đà đại lược như vậy: nếu ai nguyện làm Phật, tâm niệm A Di Đà, Phật liền hiện thân đến. Cho nên tôi quy mạng, do bổ nguyện của Phật nên thập phương Bồ Tát đến cúng dường nghe pháp. Vì thế tôi cúi đầu, Bồ Tát ở cực lạc, thân xinh đẹp trang nghiêm, đủ cả các tướng hảo. Nay tôi quy mạng lễ, Bồ Tát ở cực lạc, ngày ngày trong ba thời cúng dường thập phương Phật. Nên tôi cúi đầu lại, nếu người trồng căn lành, nghi thời hoa không nở, người tính tâm thanh tịnh, thời hoa nở thấy Phật. Hiện tại thập phương Phật vì muốn độ chúng sanh mà ca tụng Di Đà, nên tôi quy mạng lễ. Cõi đó rất trang nghiêm, thanh tịnh hơn thiên cung, công đức rất sâu dày, nên tôi lạy chân Phật. Ngài lại tạo bộ Trí Độ Luận, trong luận ấy nơi chương dạy về pháp môn niệm Phật có lời như vậy: niệm Phật Tam Muội trừ được các thứ phiền não và tội nghiệp của đời trước. Các môn tam muội khác có môn trừ được dâm tâm mà không thể trừ sân, có môn trừ được sân mà không thể trừ dâm tâm, có môn trừ được si mà không trừ được dâm và sân, có môn trừ được tham sân si mà không trừ được tội nghiệp đời trước. Niệm Phật tam muội này trừ được các thứ phiền não và các thứ tội nghiệp. Lại nữa, niệm Phật tam muội có đại phước đức, có thể độ chúng sanh. Các vị Bồ Tát muốn độ chúng sanh, các tam muội khác phước đức không bằng niệm Phật tam muội. Tam muội này mau trừ diệt được các tội chướng. Lại nữa, Phật là đấng pháp vương, còn chư Bồ Tát như pháp tướng. Chỗ tôn trọng của Bồ Tát chỉ là Phật Thế Tôn, vì thế nên phải thường niệm Phật. Ví như quan đại thần được đức vua yêu chuộng nên thường nhớ tưởng đến vua mình. Bồ Tát cũng vậy, biết rằng những công đức cùng vô lượng trí huệ của mình đều từ nơi Phật mà đặng, vì ơn Phật rất nặng nên thường niệm Phật. Lại do vì niệm Phật luôn, tâm không rời Phật nên Bồ Tát thường được gặp chư Phật. Hỏi: Bồ Tát phải hóa độ chúng sanh sao lại muốn thường gặp chư Phật? Đáp: Những người chưa nhập Bồ Tát chánh vị, chưa chứng đặng bậc bất thối chuyển, chưa được Phật thọ ký, nếu rời chư Phật thì hư hoại các thiện căn, chìm trong vực phiền não. Tự độ lấy mình còn chưa được, đâu có thể độ người. Như người đi thuyền giữa dòng thuyền hư bể, muốn vớt chở người khác mà mình đã bị chìm. Nơi tâm thời muốn được, nhưng nơi sự thời không thành mà lại thêm hại. Lại như đem một ít nước sôi đổ vào ao lớn đông giá, dầu tan một ít chỗ, nhưng rồi nước sôi ấy trái lại bị đông thành giá. Bồ Tát chưa nhập pháp vị, nếu xa rời chư Phật, không phương tiện lực mà dùng một ít công đức đi hóa độ chúng sanh, dầu cũng có thể được chút ít kết quả, nhưng trái lại tự bị đọa lạc. Vì thế nên các bậc Bồ Tát này phải thường gần Phật, không được rời. Các vị A-la-hán cùng bích chi Phật dầu có kết quả chứng Niết Bàn, nhưng vì chưa có nhất thiết chủng trí, không thể diệu giác các Bồ Tát. Duy chư Phật đã thành tựu nhất thiết chủng trí nên có thể chỉ dạy giác diệu chư Bồ Tát. Như voi sa lầy, thời chỉ có dùng voi mới cứu được. Bồ Tát nếu sa vào phi đạo, thời chỉ có Phật mới cứu được, vì đồng một đạo đại thừa vậy. Vì những lẽ trên, Bồ Tát phải gần Phật. Lại nữa, Bồ Tát tự nghĩ rằng: ta chưa có Phật nhãn, không khác kẻ mù lòa. Nếu không được Đức Phật dẫn đạo, thời vì không thấy đường mà sẽ bị lạc vào nẻo khác. Giả sử được nghe Phật pháp, nhưng vì ở khác chỗ với Phật mà thực hành, thời sẽ có sự hại là chưa rõ thời tiết giáo hóa, nơi pháp nên thực hành nhiều hay ít. Vì thế nên Bồ Tát phải thường gần Phật. Lại nữa, Bồ Tát gần Phật hoặc mắt thấy Phật mà tâm thanh tịnh, hoặc nghe Phật dạy tâm liền vui thích pháp vị mà được đại trí tuệ, rồi tu hành theo pháp mà được đại giải thoát. Gần Phật được vô lượng lợi ích lớn như vậy, há lại chẳng nên nhất tâm cầu muốn thấy Phật gần Phật ư? Như trẻ thơ chẳng nên rời mẹ, người đi đường xa vắng chẳng nên rời lương thực, mùa nóng bức chẳng nên rời gió mát nước lạnh, mùa quá rét chẳng nên rời lửa, qua dòng sâu rộng chẳng nên rời thuyền, người bệnh chẳng nên rời lương y. Bồ Tát chẳng nên rời chư Phật lại là vấn đề thiết yếu hơn các việc trên. Những sự lợi ích đem lại do nơi cha mẹ, thân thuộc, các trí thức cùng nhân vương, thiên vương nhận đến tất cả đều không bằng sự lợi ích được nơi Đức Phật. Đức Phật làm cho các vị Bồ Tát được sự lợi ích lớn, khỏi các nẻo khổ, an ở nơi Phật địa. Hỏi: làm thế nào để đặng không rời chư Phật? Đáp: chúng sanh đều có tội nghiệp nhân duyên trong vô lượng kiếp. Dầu thực hành phước đức mà trí huệ cạn cợt, dầu tu hành trí huệ mà phước đức kém mỏng, Bồ Tát cầu Phật đạo phải thực hành sanh nhẫn và pháp nhẫn. Vì thực hành sanh nhẫn mà đối với tất cả chúng sanh phát tâm từ bi, nên diệt được vô lượng tội chướng, tăng trưởng vô lượng phước đức. Vì thực hành pháp nhẫn phá vô minh nên đặng vô lượng trí huệ. Đủ cả hai hạnh sanh nhẫn và pháp nhẫn, thời được đời đời không rời chư Phật. Lại nữa, vì Bồ Tát thường thích niệm Phật nên đời đời luôn luôn gặp chư Phật. Ví như chúng sanh nào lòng dâm quá nặng, thời sẽ thọ thân dâm điểu, sa sẻ, dịch, vân vân. Chúng sanh nào tâm sân hận quá nặng, thời sẽ sanh vào các loại độc trùng, rắn rết, vân vân. Cũng vậy, Bồ Tát không màng sự giàu sang phước báo của người, của trời, chỉ thích thường niệm Phật. Vì thường niệm Phật nên tùy tâm nguyện được sanh về tịnh độ. Lại nữa, do vì Bồ Tát thường khéo tu niệm Phật tam muội, nên sanh vào đâu cũng thường gặp chư Phật. Kinh Bát Chu Tam Muội có nói: Bồ Tát nhập tam muội này thời hiện đời sanh về cõi Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Về sau nhân duyên giáo hóa đã mãn, Long Thọ Bồ Tát phó pháp cho ngài Ca Na Đề Bà Tôn Giả, rồi nhập tam muội mà thị tịch. Trong pháp hội Lăng Già, Đức Bổn Sư từng nói với Đại Huệ Bồ Tát rằng: Ông Đại Huệ nên biết, sau khi Phật diệt độ, tương lai sẽ có người hộ trì chánh pháp Phật, là người Nam Thiên Trúc đại danh Đức Tỳ Kheo, tôn hiệu là Long Thọ. Tỳ Kheo đó phá được các hữu tông, vô tông để hiển pháp vô thượng đại thừa của Phật dạy. Long Thọ đó chứng bậc Quang Hỷ Địa Bồ Tát, giảng sanh Cực Lạc quốc. Đây là lời quyền ký của Đức Bổn Sư, mà cũng là lời thọ ký của Long Thọ Bồ Tát vậy. Tám La Mã Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát, trích ở bộ Tây Phương Sát Chỉ. Nhà Minh năm Sùng Trinh thứ 16, Bồ Tát giáng trần ở Ngô Môn. Nhà Thanh năm Thuận Trị thứ 4, Bồ Tát ứng cơ thuyết pháp dạy truyền pháp môn tịnh độ. Ngài dạy rằng pháp yếu của chư Phật rất di diệu, bí mật không thể nghĩ bàn. Vì không thể nghĩ bàn nên không ai diễn nói hết cả được. Đức Bổn Sư Mâu Ni Phật thương xót chúng sanh mà nói chỗ chẳng có thể nói, để dạy chỗ dắt dìu trong đời nay và đời sau. Đức Phật lại dùng phương tiện đặc biệt hiển bày cõi Cực Lạc, bảo người phát nguyện giảng sanh hầu thoát khỏi luân hồi một cách mau tắc. Do đại nguyện lực của Đức Phật A Di Đà nhiếp thọ mọi loài, nên hễ ai nghe danh hiệu A Di Đà mà siêng thọ trì, thời quyết định được giảng sanh tịnh độ. Nếu người nào dũng mãnh tinh tấn chuyên niệm tâm thường nhất, thời thành tựu niệm Phật tam muội, hiện tiền cũng được thấy Đức Phật A Di Đà. Ngày nay ta theo đúng như lời Đức Phật đã dạy mà giảng dạy môn tịnh độ. Ta nghĩ vì các người mê mờ nên chỉ thiệt con đường chân chánh. Đây chẳng phải là nhân duyên nhỏ, các người phải gắng thận trọng. Cực Lạc đường xa mười muôn ức, một niệm tin chắc thời chính là đấy. Ngài lại dạy pháp môn tịnh độ đây thật là tâm tông của chư Phật, là con đường đi đến quả vị giải thoát tắc nhất của mọi loài. Nay các người giàu cũng cầu giảng sanh mà tâm lại không thiết. Thời cũng như người vào biển mà không được bảo châu, lúa nhọc vô ích. Để ta thuật việc đời trước của ta cho các người rõ. Nhà Tấn thời vua Minh Đế, ta là một gã nghèo cùng. Vì thiếu hụt khốn khổ quá nên sau khi ta được biết pháp môn tịnh độ, ta bèn lập nguyện lớn như vậy: vì đời trước tôi gây tạo nghiệp ác nên nay mang lấy quả báo khổ sở này. Nếu bây giờ tôi không được thấy Đức Phật A Di Đà, không được sanh ở Cực Lạc hầu thành tựu tất cả công đức, thời giàu cho thân này chết rã, tôi cũng quyết không ngơi nghỉ. Thề nguyện xong, ta chuyên cần nhớ Phật, niệm Phật luôn đêm ngày. Đến ngày thứ bảy, tâm trí ta bỗng khai thông, thấy Đức Phật A Di Đà tướng hảo quang minh chiếu sáng muôn phương. Đức Phật đưa tay vàng xoa đầu ta mà thọ ký. Năm 75 tuổi, ta ngồi kiết già niệm Phật mà bỏ thân, được Phật và thánh chúng rước về Cực Lạc. Nhưng vì bổn nguyện độ sanh nặng nơi lòng nên ta trở lại cõi trượt này, tùy thời theo cơ mà hiện thân giáo hóa. Có lúc ta làm thầy Tỳ Kheo, nhà cư sĩ, có khi ta làm vua, làm quan, lắm lúc ta làm người nữ hay gái ăn mày, vân vân. Dùng các phương tiện hoặc ẩn hoặc hiển, hoặc thuận hoặc nghịch mà dìu dắt mọi người vào chánh đạo. Đến nay ta lại vì các người mà chỉ dạy môn tịnh độ. Các người phải nhất ý nhất tâm bền tu pháp môn này, quyết sẽ được lợi ích lớn. Nếu các người tinh tấn bền chí nhất tâm, thời không đợi gì đời sau mới được gần Phật, mà hiện tiền đây cũng được thấy Phật. Ngài nói kệ: ít nói một câu chuyện, nhiều niệm một câu Phật, đánh chết được vọng niệm, pháp thân người hiển lộ. Có người bạch hỏi: niệm Phật mà không được nhất tâm thời làm thế nào? Ngài dạy: ông phải dứt tưởng đừng lo, rồi chậm chậm mà niệm. Phải làm sao cho tiếng hiệp với tâm, tâm duyên theo tiếng. Niệm như vậy lâu lâu thời các vọng niệm tự đứng lặng, tâm cảnh tuyệt chiếu chứng nhập niệm Phật tam muội. Nhưng hàng ngày cần phải niệm cho thường, từ nghìn đến muôn, tâm đừng gián đoạn, thời rất dễ thuần thục. Nếu cố ép tâm cho nhất, thời trọn không thể nhất được. Rồi Ngài lại dạy: vọng niệm diệt dứt, đó là chân tâm thường trụ của chư Phật. Vọng niệm mà còn đó là nghiệp tâm, sanh tử của chúng sanh. Nếu các người có thể miên mật gia công, tâm không một mảy may trống thời mới đặng tương ứng đôi phần. Phải dè dặt đừng có vừa thực hành đặng nửa năm hay 10 tháng rồi tự cho là mình đã có công tu hành. Phải biết rằng quan niệm tự đắc ấy chính là chỗ chướng đạo, rất phải cẩn thận. Mặc dù có cố gắng công phu, nhưng nếu niệm lực chưa vững như núi đồng, chắc như vách sắt, xô không ngã, lay không động, thời vẫn chưa phải đã thành nhất phiến đâu. Chớ có mới vừa được đôi chút đắc lực bèn dừng tay mà thành lỗi bán đồ nhi phế, có khi rồi phải hỏng cả công phu trước. Đây là chứng bệnh lớn của các nhà tu hành cần phải biết. Nếu hiểu rằng Phật Pháp như biển cả, càng vào càng sâu, không phải đôi chút tri kiến mà thấu hết được, phải gia công tu tập trọn đời, đi mãi đến nguồn đến đáy làm mục đích, không nên có quan niệm xem thường. Có ông Cố Định Thành thỉnh giáo Bồ Tát dạy: tâm vốn vô niệm, niệm theo tư tưởng mà sanh. Vì tư tưởng là thứ hư vọng nên lưu chuyển sanh tử. Ông nên nhận biết một câu A Di Đà Phật đây chẳng phải là từ tư tưởng sanh, chẳng phải do ước niệm mà có, không phải ở trong, không phải ở ngoài, không có tướng mạo. Đó chính là bạc hết các vọng tưởng, cùng với chân thân di diệu thanh tịnh của Như Lai không phải đồng, không phải khác, không thể phân biệt là đồng là khác. Niệm Phật như vậy, thời phiền não trần lao không đoạn dứt mà cũng không hệ phược, duy là nhất tâm thôi. Được nhất tâm rồi mới phải là chấp trì danh hiệu, mới được gọi là nhất tâm bất loạn. Đến đây thời tịnh nghiệp thành công, thẳng lên bậc thượng phẩm. Trước hết ông nên phát đại nguyện: nguyện sanh cực lạc thế giới, rồi chí thành tha thiết xưng niệm A-di-đà-phật. Tiếng niệm phải duyên theo tâm, tâm niệm phải duyên theo tiếng. Tiếng và tâm phải kháng chặt vào nhau như mèo dồ chuột. Niệm Phật như vậy được lâu lâu không sao lãng, thời sẽ chứng nhập chánh ước niệm tam muội. Chứng tam muội rồi, nếu muốn tiến thêm lên, thời nên tham phỏng với các bậc cao minh đại trí thức để được tự ngộ diệu lý, tức tâm thị Phật. Ngài có lời bảo ông Vô Hữu rằng: người tu tịnh nghiệp đại để lúc đi đứng ngồi nằm, lúc ở lúc ăn đều nên xoay mặt về hướng Tây, thời cơ cảm dễ thành, thiện căn mau thục. Trong thất chỉ cúng một tượng Phật, một bộ kinh, một bàn thờ, một lư hương, một giường, một ghế, chẳng nên để nhiều đồ vật khác. Ngoài sân lại nên quét dọn trống trải sạch sẽ để kinh hành cho tiện. Cần phải làm sao cho tâm mình không còn phải bận rộn một việc gì khác, trừ ngoài việc chuyên niệm Phật, cũng không lo tính một sự gì rảnh rang vô sự, không nhớ thân, không duyên cảnh. Cho đến hiện tại đương niệm Phật hành đạo đây, cũng không có quan niệm là mình tu hành. Được như vậy, thời ngày càng gần với đạo mà việc đời ngày xa, có thể thành tựu tịnh nghiệp. Lúc hiện sống đây mà ông vũ sạch việc trần trong tâm niệm, không có mảy may vướng víu thời. Lúc mạng số đến, ông sẽ thanh thoát vui vẻ mà đi. Như thế há chẳng phải là tư cách của bậc đại trượng phu đấy ư? Ta bảo như vậy là muốn ông không còn rộn ràng với những sự vặt vãnh, để nhất tâm tu hành. vì chính đó là điều kiện quan trọng. Đến như phương pháp tu tịnh độ không ngoài hai chữ chuyên và cần. Chuyên thời không quản đến một việc nào khác, cần thời không bỏ phí một phút một giây. Từ nay, mỗi sáng sớm sau khi thức dậy, ông tụng một quyển kinh A-di-đà, niệm hiệu Phật 1000 câu, rồi lại Phật hồi hướng với bài văn nhất tâm quy mạng. Vì bài văn này lời gọn mà đủ ý. Nếu lại Phật được 100 lại càng tốt. Đây là khóa tụng niệm một thời. Ban đầu chưa quen nên ngày đêm 4 thời. Khi đã quen thì tăng lên 6 thời, lần đến 12 thời. Thành mỗi ngày mỗi đêm được 12 quyển kinh, 12000 câu Phật. Dùng số này làm thường khóa mỗi ngày, cũng có thể hiệp lại thành 4 thời. Ngoài số này ra, những công phu khác thời không kể. Về việc niệm tụng hoặc ra tiếng hoặc tưởng thầm đều được cả, chỉ cần phải nhiếp tâm niệm cho chắc mà thôi. Lại phép trì danh cần phải mỗi chữ mỗi câu rõ ràng rành rẽ, tiếng và tâm hiệp nhau, không cho xen lộn một mảy may tưởng niệm thế sự. Lâu lâu tự thuần thục quyết định đặng sanh Cực Lạc, ngồi tòa sang báo trụ bậc bất thối chuyển. Ông phải cố gắng lấy. Bồ Tát thuyết pháp kể được 24 hội, đệ tử của Ngài là ông Thường Nhiếp chép lời dạy của Ngài thành bộ Tây Phương Sát Chỉ khắc bản lưu truyền. Lời phụ về sự hạ thủ công phu nơi pháp môn tịnh độ, lời dạy của Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát rất rõ và rất thiết. Ta có thể nắm lấy đại cương như thế này: tông chỉ của pháp môn tịnh độ là tính, hạnh và nguyện. Tính và nguyện làm cơ bản cho hạnh. Một, về tính, Ngài dạy: Cực Lạc đường xa muôn ước, một niệm tin chắc thời chính là đấy. Trong lời dạy trên đây, ta nên chú ý nơi hai chữ tin chắc. Tin chắc cõi Tây Phương Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm, tin chắc nguyện lực của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật nhiếp thọ mọi loài, tin chắc ta y pháp tu hành quyết được giảng sanh trụ bậc bất thối chuyển. Với ba điều trên, không một mảy may nghi ngờ, không một niệm dụ dự, đó gọi là tin chắc. Hai, về nguyện, Ngài dạy: nên phát đại nguyện, nguyện sanh Cực Lạc. Nguyện sanh Cực Lạc là một đại sự. Vì chúng ta hay chúng sanh trong cõi ta bà ngũ trược ác thế, từ vô lượng đời vô lượng kiếp lăn mình trong dũng lầy ngũ dục mê say nơi cảnh lục trần, dục vọng tràn ngập tâm thần, phiền não chứa đầy cả bụng, tình ái khó dứt, tham nhiễm khó rời. Nếu chẳng phải là người thống niệm trược ác, lòng quyết thoát ly, thời chí nguyện quyết sanh Cực Lạc khó thể lập vững được. Đây là điều khó phát nguyện thứ nhất. Muốn về Cực Lạc phải có đại thừa tâm, thượng cầu hạ quá, mà nơi chúng ta ngã chấp quá dày, tư kỷ đã quen. Nay phải dẹp ngã nhơn để cầu Phật quả, bỏ tư kỷ để thành chí độ sanh. Nếu không phải là hạng đại trượng phu chân liệt nữ, thời chí nguyện quyết về Cực Lạc khó lập chứng được. Đây là điều khó phát nguyện thứ hai. Vì vậy nên Bồ Tát gọi nguyện sanh Cực Lạc là phát đại nguyện. Nơi đây ta nên chú ý lập nguyện cho vững, nghĩa là không một hoàn cảnh nào có thể làm dời đổi chí nguyện giảng sanh của ta, dầu đó là sự khổ như trồng dòng lửa đỏ vào đầu, hay sự vui như ngôi luân dương cùng thiên đế. Bồ Tát có lời răng: các người giàu cũng cầu giảng sanh mà tâm lại không thiết. Và chính tự Ngài đã nêu gương: nếu ngày nay tôi không được thấy Phật A-di-đà, không được sanh về Cực Lạc hầu thành tựu tất cả công đức, thời giàu thân này có chết rã tôi cũng không thôi nghĩ. Nhờ lập nguyện vững mà Bồ Tát đã được thành tựu. Ba, về hạnh, Ngài dạy: A nhỏ, nơi cảnh phải xa tránh tất cả cảnh duyên có thể rộn tâm chướng đạo. Chỗ ở phải đơn giản để khỏi bận rộn, hàng ngày phải rảnh rang vô sự để khỏi lo tính. B nhỏ, nơi tâm phải không lo phiền, dứt tưởng vọng, dừng tư lự. C nhỏ, về sự tu phải định thời khóa trong mỗi ngày. Theo Ngài dạy, mỗi ngày đêm ít nhất 4 thời, mỗi thời ít nhất 1 biến kinh A-di-đà và 1000 câu hiệu Phật. Thế là mỗi ngày đêm ít nhất 4 biến kinh A-di-đà và 4000 câu hiệu Phật. rồi tăng dần lên đến mỗi ngày mỗi đêm 12 biến kinh và 12.000 câu hiệu Phật, lại phải lạy Phật hoặc 100 lạy hay ít hơn trong mỗi thời. Và sau mỗi thời đều phải hồi hướng công đức nguyện sanh Cực Lạc với bài văn Nhất Tâm Quy Mạng. Nhưng nơi đây ta có thể châm trước mà dùng, nếu là người vì hoàn cảnh không được thuận tiện hay yếu kém, cũng có thể mỗi ngày đêm ít thời hơn và tụng niệm ít hơn. Đó là sự bất đắc dĩ chứ không phải giải đãi. Còn nếu là người có đại lực và được hoàn cảnh thuận tiện, cũng có thể tăng nhiều hơn. Đó là tinh tấn chứ không phải vội gấp. Điều cốt yếu là sau khi đã ấn định rồi phải giữ cho thường, không nên nay dày mai khác. Thà lúc đầu ít sau tăng dần thêm, chứ không nên vội ham nhiều mà rồi sụt ít. Cũng không nên để gián đoạn, nghĩa là không được bữa có bữa không. Hồi hướng cũng có thể đọc văn Thập Phương Tam Thế Phật hoặc các văn nguyện về Cực Lạc khác, theo sở thích đều được. Nếu khỏe hoặc nhiều giờ nên đọc bài Khể Thủ Tây Phương An Lạc Quốc, vì bài này lời cùng nghĩa rất đầy đủ thiết tha. Điều kiện thứ nhất, trong lúc tụng niệm phải rành rẽ rõ ràng. Rành rẽ là chữ câu rành rẽ, không lộn lạo, mù mờ. Rõ ràng là tiếng nói rõ ràng, không trại tiếng. Điều kiện thứ hai, tiếng phải hiệp với tâm, tâm phải duyên theo tiếng, tâm và tiếng hiệp kháng với nhau. Điều kiện thứ ba, phải chí thành tha thiết. Với đức từ phụ, lòng ta như con thơ nhớ mẹ. Với cõi Cực Lạc, lòng ta như diễn khách tưởng cố hương. Điều kiện thứ tư, không cho xem trụ một mảy tưởng niệm thế sự, nghĩa là phải luôn nhiếp tâm trụ nơi tiếng niệm Phật, không sao lãng. Nếu lỡ sao lãng, phải liền nhiếp thâu lại. Với trường hợp đây, chú tâm nhận chắc lấy tiếng của mình niệm là công hiệu nhất. Bồ Tát lại bảo ta lúc đi đứng nằm ngồi, khi ăn khi uống, vân vân, đều nên xoay mặt về hướng Tây, để tâm ta lúc nào cũng tưởng nhớ Cực Lạc thế giới, hầu giúp cho công phu tịnh nghiệp chóng thành. Về điều này ta có thể trừ lúc khạc nhổ đi đại tiểu tiện, còn tất cả thời đều nên hướng về Tây Phương. Nếu theo đúng các điều kiện đã dạy trên đây mà gia công thực hành, trong một thời gian tiếp tục luôn không gián đoạn, sẽ được bất niệm tự niệm. Tổ Thiện Đạo và Tổ Dân Thê gọi là được niệm lực tương tục. Được niệm lực tương tục này mà giữ vững trọn đời, thời sự giảng sanh đã bảo đảm. Tiến thêm, nếu càng gia công chí thành khẩn thiết chuyên niệm không hở, trong quên thân ngoài quên cảnh, thời chứng nhập chánh ước niệm tam muội, cũng gọi sự niệm Phật tam muội, mà cũng chính là sự nhất tâm bất loạn. Được tam muội này, thời ở trong tam muội được hiện diện thấy đức từ phụ cùng chư Bồ Tát thánh chúng và cõi Cực Lạc, tức là hiện tiền được thấy Phật, lời của Ngài đã dạy ở trên, mà cũng là lời của Đức Đại Thế Chí Bồ Tát trong Pháp hội Lăng Nghiêm. Về nhỏ, về lý quán, Ngài dạy tâm vốn vô niệm, niệm không ngoài tâm, nên chánh niệm tức vô niệm. Niệm đã tức vô niệm nên câu A-di-đà Phật hiện tiền đây chẳng phải từ tư tưởng, chẳng phải do ước niệm, không phải trong, không phải ngoài, không có tướng mạo. Ba thuở suy cùng, bốn vô sở đắc, rời tất cả hư vọng, toàn thể là chân tâm. Đã toàn thể là chân tâm nên cùng với chân thân di diệu của chư Phật không đồng không khác, không thể phân biệt. Được chứng ngộ toàn niệm tức là tâm, toàn tâm tức là Phật, tâm và Phật không hai, thời vô minh diệt, pháp thân hiển lộ, trần lao sanh tử chuyển thành niết bàn, phiền não vọng hoặc chuyển thành bồ đề. Đây chính là lý niệm Phật nhất tâm bất loạn, mà cũng là lý niệm Phật tam muội. Người thành tựu lý tam muội này, thời sẽ giảng sanh thượng phẩm, trụ thường tịch quang tịnh độ. E nhỏ, sau khi chỉ dạy công hạnh sự tu và lý quán xong, Ngài dùng hai chữ chuyên cần để tổng kết. Chuyên cần tức là tinh tấn, chuyên thời ròng rạc chuyên tu một môn niệm Phật, không xen tạp việc khác. Cần thời siêng năng tháng tấn, không bỏ một thời nào, nhẫn đến một phút một giây cũng không bỏ phí. Thực hành đúng pháp mà tinh tấn chuyên cần, thời công hạnh chắc chắn thành tựu. Ta có thể đem bài kệ của Ngài để phối hiệp với lời dạy về phần công hạnh này. ít nói một câu chuyện, chính là không xen tạp chuyện khác để một mặt chuyên tu niệm Phật. Nhiều niệm một câu Phật, niệm thật nhiều chính là siêng cần mà cũng là chuyên ròng niệm Phật. Như thế hai câu đầu của bài kệ tổng quát về phần sự tu, tức là Ngài dạy phải chuyên cần niệm Phật. Y theo đây mà thực hành sẽ thành tựu niệm lực tương tục và nhận đến chứng nhập sự niệm Phật tam muội mà phiền não vọng hoặc đã bị ngăn đè dậy. Đánh chết được vọng niệm, pháp thân người hiển lộ. Hai câu sau cùng của bài kệ là chỉ về phần chứng lý niệm Phật tam muội, đạt diệu lý toàn niệm tức tâm, toàn tâm thị Phật. Thời là chứng ngộ pháp thân mà phiền não vọng hoặc đã bị dứt trừ dậy. Giác minh diệu hạnh Bồ Tát dạy về pháp môn niệm Phật bao quát cả tính hạnh nguyện, nhất là công hạnh, từ cảnh duyên đến tâm niệm, cả sự tu cùng lý quán rất rành rẽ, xác đáng và rất đầy đủ. Chúng ta nên thường ngày đọc đi đọc lại, kiểm điểm công hạnh niệm Phật của mình cho được hoàn toàn đúng theo lời Bồ Tát dạy. Nếu dụng công hoàn toàn đúng theo lời Bồ Tát đã dạy, thời quyết định sẽ thành tựu tịnh nghiệp, chính phẩm sen vàng sẽ nắm chắc trong tay vậy.